chân thế con đường, hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và một lòng tin thắng, dẫu phiêu dạt đầy chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm ấp trong lòng.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng nhà.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: Sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn là để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Mấy chị có thích sức dầu thơm không? Gọi là nước hoa hả? Nước hoa hay còn gọi là nước bông hả? Bây giờ nước hoa mà nước bông mà tốt nhất là mắc nhất là nước hoa hiệu gì? Hả? Hả? Nước hoa gì?
Gome
hả?
Của Đức Mẹ.
Nước hoa của Đức Mẹ. Tôi đang nói chuyện đời mà lôi cái chuyện đạo vào nhanh vậy. Tôi đang nói là nước hoa mà mấy bà mấy cô thích sức và hảo hạng mà tốt nhất bây giờ là nước hoa gì? Hả? À, Chanel, Rocco, Number 5, phải không? Đúng không? Tại vì có người gửi về tôi chai nước hoa, bảo thưa cha con mới mua chai nước hoa này, hôm nay là đi nó được dịp nó bán hạ giá, con mua gửi cho cha. Bảo tôi đâu có xài nước hoa đâu mà mua tặng cho tôi, bảo không, con gửi cho cha. Để em nào mà có cầu nguyện này cho đưa ra cho bán đấu giá. Bán đấu giá để cho người nghèo. Mà tôi bảo mấy cái cô này cũng có ý tưởng hay. Mấy cô này cũng có ý tưởng hay. Thế thì chúng ta thấy là khi mà người ta yêu nhau, khi mà người ta thương nhau, thì người ta cố dành cho nhau cái gì mà đẹp nhất, cái gì quý nhất, phải không? Bây giờ nếu mà Chúa Giêsu hiện ra ở đây với anh chị em, với các bạn, mỗi người thử nghĩ coi mình sẽ tặng cho Chúa Giêsu cái gì. Thử nghĩ cái đã, nghĩ rồi trả lời. Bây giờ Chúa Giêsu đến nhà của ba chị em, cô chị là cô gì nhớ không? Marta, rồi cô em là cô gì?
Maria,
với cậu em là cậu gì?
Lazaro
được ơn gì?
Chết sống lại.
Rồi Đức Giêsu đến cái gia đình đó, thì đã có lần là đến đó rồi xảy ra là hai chị em kiền cựa nhau chuyện gì nhớ không? Hả? Sao?
Làm bếp ạ.
À. Ai làm bếp?
Mata làm bếp ạ. À.
Rồi ai? Rồi.
Maria ngồi dưới chân Chúa.
Rồi ai kiền cựa với ai?
Mata nói là Chúa không cho chị giúp cho em.
À, không bảo em con nó giúp con một tay. Rồi rồi Chúa nói là Mata con lo lắng bối rối xôn xao nhiều chuyện quá, chỉ có một điều cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất. Đó là một. Rồi lần thứ hai nữa, một lần nữa Chúa đến nhà đó vào lúc nào? Lazaro chết. Lazaro chết và hai chị em Mata Maria chạy ra lạy thầy, nếu mà thầy có mặt ở đây thì em con nó không chết bây giờ, nhưng mà con tin rằng vân vân và Chúa đã làm phép lạ cho Lazaro sống lại. Đó là lần thứ hai. Còn hôm nay chúng ta thấy lại một lần nữa Chúa đến nhà của Maria, Mata và có cả Lazaro. Lazaro lúc đây này đã được Chúa cho sống lại, và đây là những cái phút mà căng thẳng. Đến phút căng thẳng vì người Do Thái dự tính là giết luôn cả Lazaro, là vì Lazaro được sống lại như vậy cho nên nhiều người tin vào Đức Giêsu, cho nên giết Đức Giêsu rồi họ sẽ tính giết luôn cả Lazaro, vì Lazaro là một nhân chứng sống. Vì một nhân chứng mà nói thì người ta dễ tin hơn. Bây giờ nếu mà chỉ có lý thuyết không, người ta không có tin, chưa tin. Nhưng mà nếu có những nhân chứng đứng ra mà làm chứng về quyền năng, về lòng thương xót của Chúa, về những gì Chúa làm cho họ, thì tự nhiên nhiều người sẽ tin hơn. Và chúng ta thấy số phận của những người làm chứng đó là gì? Là Lazaro đó. Là gì? Bị giết, bị hại, bị ghét. Có khi là mình sẽ bị người ta tố cáo, người ta vu vạ là chứng giả, chứng dối, chứng gian. Có khi người ta sẽ nói với chúng ta là bị thuê hoặc là bị mua chuộc, bị thế này thế khác. Cho nên những người mà đứng lên mà làm chứng cho Chúa, số phận như là Đức Giêsu thôi. Vì họ đã tính giết Chúa rồi. Mà những người mà làm chứng cho Chúa, mà vì họ đó mà có nhiều người tin vào Đức Giêsu, thì những người đó cũng phải chết. Vì thế mà người Do Thái quyết định giết luôn cả Lazaro. Lý do là vì Lazaro mà nhiều người tin vào Đức Giêsu, theo Đức Giêsu. Anh chị em cũng vậy, nếu mà đi làm chứng cho Chúa, nếu mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa đó, vì cô này mà nhiều người theo Đức Giêsu thì cô phải sợ không? Sợ lên đây, sợ đi lên đây, rồi lên đi làm chứng thử coi, rồi sao? Dạ, cô không vâng. Sợ cô thử lên cô làm chứng cho mọi người. Cô tên là gì?
Dạ con là Maria Sen. Con ở giáo xứ Vùi Chu cha. Địa phận Vùi Chu ở miền Bắc đấy ạ.
À, con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 25 tuổi cha.
Con làm về nghề gì?
Con thì về làm về buôn bán quần áo.
Có buôn nước hoa không?
Dạ không cha.
Rồi con đã được con đứng lên con làm chứng cho Chúa, vì Chúa ban cho con được những ơn gì, con biết Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ
vì
vâng.
Người trẻ ngày hôm nay mà lên làm chứng cũng hiếm lắm. Tại ngày thường người ta nghĩ là chỉ những người lớn tuổi hay là thầy tu hay là ma sơ thì biết Chúa. Còn người trẻ ngày hôm nay họ lo làm ăn, họ lo buôn bán, họ lo thế gian. Nhưng mà cũng có những người trẻ ngày hôm nay mà mạnh dạn lên làm chứng, thì những lời chứng ấy càng mạnh sức thuyết phục cho những người trẻ khác rồi. Còn mạnh dạn nói cho mọi người.
Vâng ạ. Con thì lúc đầu ấy thì con là người buôn bán rất là nhiều thời gian mà không dành cho Chúa. Mới đầu thì con đến dạ nhiều lắm cha, thì là con còn nhỏ, con buôn bán từ nhỏ. Nhưng mà con lúc thì bắt đầu con vào làm ăn ấy thì con có đứng ở trước nhan mẹ, trước mẹ xin lạy mẹ, thì con khao khát là con làm ăn được thì con nâng đỡ gia đình nhà con, thì vì bố con mất rồi còn 4-5 mẹ con thôi. Khi con nào ăn được thì là con có ước vọng của con là nuôi các thầy đấy. Thì mới đầu con ra cửa hàng thì bắt đầu là một cuộc sống mới. Thì con khi mà con bắt đầu con mở cửa hàng đầu tiên.
Cửa hàng gì?
Quần áo cha. Ừ. Con mở ở quận 6 đi cha. Thì khi mà con lao vào con làm thì con không nghĩ là sóng gió như vậy. Thế là con quên mất Chúa, thời gian con dành cho Chúa thì vào đến Đắk Kinh thì khó lắm. Xong con buồn ngủ, con mệt. Thế là công việc cứ cuốn hút con, cuốn hút suốt theo 5 tháng. Thì con mở cửa hàng đến cửa hàng thứ 15 cha. Xong bắt đầu là cái khi đồng tiền rồi. Vâng ạ. Khi đồng tiền nó cuốn hút con, thế là con mở tới 15 cửa. Thế đến 20 cửa. Cha ơi. Xong rồi bắt đầu là khi con chỉ biết là đi lễ ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Cái tính nết của con thì từ nhỏ thì con không thay đổi gì. Bản chất thì vẫn là tốt và cha mẹ con cũng dạy con về cách đạo đức và giúp đỡ người thì con vẫn có. Nhưng cái việc thờ phượng Thiên Chúa thì con không có cha. Thứ bảy chủ nhật thì con chỉ biết đi lễ, nhưng mà đôi lúc quỷ nó cũng cám dỗ, cũng buồn ngủ. Ngủ gật mà lại còn no đến ngày mai là công việc nữa. Thế là Chúa cho. Khi mà con trong đêm đó mẹ con ra chơi thì có ba chị em con phụ với con thôi. Chơi thì trong cái đêm đó thì tự nhiên người con á, như là con bảo mẹ ơi con không xong rồi. Nghĩa là mặt mũi con như là méo sạch đi. Thế là con chăn trối cho mẹ con là mẹ ơi không xong, có chuyện gì mẹ đừng buồn. Thế là con tắt nịm đi. Thế là trong khi con tắt nịm đi thì chỉ biết là mẹ con đưa lên xe taxi và nhập viện. Và trong lúc mà con bất tỉnh đi, con miên man, nghĩa là con không thấy biết thế gian là gì nữa rồi. Thì trong cái lúc đó thì con nhìn thấy một người, nghĩa là một người mặc quần áo trắng loà đấy, đứng một bên. Và con quay bên này, một người đen xỉ. Thì lúc đấy trong tiềm thức con cầu nguyện, lạy cha, nếu như cha cho con chết thì đừng để cho mẹ con và các em con phải đau khổ đấy. Còn nếu như cha cho con sống thì con đi tìm kiếm cha, và con sẽ, có nghĩa là con sẽ thờ phượng cha đấy. Như là như vậy. Thì bắt đầu là 15 ngày con bị bắt đầu tỉnh. Thì 15 ngày đó thì là không có ăn, không biết một cái gì. Tự nhiên tỉnh cái dậy, cái là bệnh viện người ta cũng giật mình. Người ta bảo con về này, lạy Chúa nê ơn, người ta nói về này, con bà thật là có phúc, nếu chậm 5 giây phút nữa thì là chỉ có chết thôi. Mà cũng không nghĩ là bừng tỉnh đến như vậy mà trong đời. Bắt đầu là họ bảo con là về kiêng không làm nữa. Thế là nhưng mà con thì tiếp tục công việc của con. Nhưng mà con đi tìm kiếm Chúa là con lên Đức Mẹ Tà Bao. Thì trong con cầm thuốc đi. Thế này con đi lên đó thì trong đêm đó thì con leo lên cái quả đồi ấy. Thì trời mưa tầm mưa tạ, con cứ vậy con đứng. Người không có một cái gì gọi là che áo mưa hay gì đấy. Cứ vậy thôi, nhưng mà cứ thấy người ta hét lên khóc nóc nhìn mẹ thì con chả thấy mẹ đâu. Nhưng mà con tin một điều là con cầu nguyện là mẹ nghe lời, nghe thấy. Như là con biết cách cầu nguyện hơn, là con đặt tay lên trái tim. Và con cảm xúc như là cứ dâng trào này, cứ dâng trào này. Và bắt đầu là con đi về. Thì bắt đầu con về thì chuẩn bị con bước lên xe thì có một người có 5 túc con trai. Xong rồi bắt đầu giựt cái giỏ của con. Thì cái lực của con, nghĩa là con người thường của con thì chắc chắn là con không thể nào mà con nao một cách mà mạnh mẽ mà như người nhức tổng lên. Là con nghĩ là đấy là quyền năng của mẹ. Thế là 2-3 người giựt cái giỏ tách vào. Nhưng mà khi mà cái người đó giựt được rồi, tưởng là giựt được cái giỏ của con, nhưng mà thật ra nó đứt một cái quai. Và bên con thì vẫn còn, con chạy. Vì là trong túi của con thì con cầm đi rất là nhiều tiền. Với lại thuốc men, cái quý nhất là cái thuốc. Thế là bắt đầu là con về.
Nó có lấy được?
Dạ không chị ạ. Thế là con được, con về là con tạ ơn mẹ. Và khi mà về là bắt đầu là con đưa mẹ bán ơn ý, thì cao khoảng cỡ 1 mét, hơn 1 mét. Thì khi mà bắt đầu là con đưa mẹ về thì trong cái đêm đó con nằm mơ. Nghĩa là con nằm mơ như là cứ bắt con là cầm những người ở ngoài đường ấy, là cầm cái tờ giấy và nhìn bên này. Thì thấy Chúa ở ngoài nhưng nhất định con không cầm, con cứ cầm trường hạt bên này. Xong rồi con trong giấc mơ đó, xong con bảo bên này, để em đi ra đây một tí đã. Nghĩa là con chạy bộ con đi vô tô nét. Nhưng khi đi vào đấy thì rắn nhỏ xíu cuốn hết vào người con. Thì là con cố gắng con bực dậy thì con lại con cầm trường hạt và con cầu nguyện. Thì con bật dậy được rồi thì con nhìn mẹ. Là lần đầu tiên con đưa mẹ về. Thế là mùi thơm từ tay mẹ, như là mùi thơm, mùi đấy nó không bao giờ thế gian có. Xong bắt đầu là con ngắm nhìn mẹ thì tự nhiên người con đầy thần khí. Như là lúc đấy con không biết là thần khí Chúa. Như là người nhưng mà nó đi tràn, nó nóng rực lên, nóng ran lên. Xong rồi bắt đầu là con mới bắt đầu là con trong đêm ngày đêm đó là qua cách mấy năm rồi. nghĩa là khi mà con đi đỡ mẹ tà bao thì cách mấy tháng xong con về thì bắt đầu là khi mà gần đến ngày tháng canh chạy còn có mấy tiếng nữa, nghĩa là trong cái đêm đó con bật dậy là đêm hôm trước đến đêm hôm sau là tháng canh chạy thì bắt đầu là khi mà con nghe được cái tiếng trong tự nhiên có một cái tiếng nói: con ơi, các linh hồn đang ở đây đợi con cầu nguyện, nghĩa là hôm nay con phải đọc kinh Văn Côi, nghĩa là chưa bao giờ con đọc kinh Văn Côi, con chỉ đọc 10 kinh thôi. Thế là con mới bảo vậy này: mẹ, thưa mẹ, nhà con chẳng có quyển kinh Văn Côi nào cả mà con không biết đọc, không biết nần. Thế mẹ bảo là con lục trong tủ đi. Thì con lục ra thì đúng cái quyển kinh Văn Côi nó cũ kỹ lắm rồi. Thế là chúng con đi chơi, đi đón giao thừa trên Sài Gòn đấy. Xong bắt đầu là nhóm của bọn con về là mấy chị em với nhân viên phải cho đi chơi, xong bắt đầu về là đúng 12 giờ, là về đến nhà là 1 giờ thì chúng con bắt đầu ngồi quây quần với nhau thì đọc kinh Văn Côi. Bắt đầu là lần đầu tiên kinh Văn Côi chúng con cất lên thì là cảm thấy hạnh phúc, và lần đầu tiên con cũng cố gắng. Thế là khi mà chúng con quỳ lên đọc kinh cầu nguyện thì tự nhiên cái ảnh tượng của mẹ là Đức Mẹ Ban Ơn là màu xanh, nhưng tự nhiên là mẹ hiện nó nguyên một màu trắng tinh. Thế là con vù này con khóc: ôi mẹ kìa, mọi người có nhìn thấy không? Thế là mọi người cứ đơ ra thôi, nhưng con cứ vậy con khóc là mẹ đây. Xong rồi bắt đầu là mẹ đang hiện diện ở nơi đây, mọi người nhìn thấy, cuối cùng không nhìn thấy cha. Thì là con khóc thì con xin mẹ nhưng không được. Thế là từ ngày đó là một cuộc hành trình mới đến với con, là Đức Mẹ hiện ra đúng một, vậy là vừa tròn một năm cha. Thì cũng vừa tròn một năm thì bao nhiêu cái sứ vụ trên con là mẹ giao ban cho. Thế là khi mà con đi làm thì con bắt đầu có nhìn thấy nhiều cái sự kiện lạ, và con cầu nguyện, và mỗi một lần mẹ dạy con là có nhiều khi quỷ nó cám dỗ, ngồi đọc kinh mà nó cũng làm cho chia trí. Xong con cố gắng con nhìn vào mẹ, nghĩa là mẹ dạy con từng ní từng tí một về cách cầu nguyện rồi đọc kinh lần hạt. Xong rồi để đến khi mà con mẹ lại bắt con quỷ giống như là quỷ mà cũng nặng 50 kinh mà đúng như gai đinh mà nó nhọn, nó đau nó thật thân thể mình. Nhưng mà nghĩ đến Chúa là đặt thánh giá nên đổi thằng cố gắng, đấy là con vượt qua được. Thì từ đó thì giờ là con, chúng con cứ đọc kinh nào chúng con quỷ từ đầu tới cuối đấy. Thì có một hôm thì hai chị em con thì con ra Nha Trang, là con có mở cửa hàng ở khắp thành phố, thì bắt đầu là chúng con đi kiểm kê hàng. Thì khi mà chúng con định ngủ, ba nghĩa là hai chị em vừa đọc kinh xong thì điện vẫn còn để chúng con ngủ, để chúng con bật điện sáng. Vừa đọc kinh xong thì thường thường chúng con được mẹ dạy là phải bỏ tay lên trái tim và chúng con ngủ được bình an. Thì khi bỏ lên tay lên trái tim mà con vừa mới nằm xong thì con vừa mới nhắm mắt một tí thì tự nhiên con mở mắt ra thì cái tay của con cứ giơ lên thế này này, con kéo xuống con không thể kéo được. Con bảo con này lạy Chúa, con bị nằm mơ sao? Con cố con kéo nhưng không kéo xuống được. Thì tự nhiên con nghe một tiếng: con ơi, cha đây. Qua nhưng mà nói với con là: con ơi, qua đôi tay con, lòng thương xót của cha đổ tràn ở quê hương con, nghĩa là tất cả ở phía Bắc đấy cha. Con phải mang sứ vụ này, con phải mang cha về đứng ở nhà thờ đấy. Xong rồi con kéo xuống, con nghĩ là mình không thể nào mình nhầm lẫn được. Con kéo xuống lần nữa thì không kéo được. Xong một lát nữa cha kéo xuống, như là Đức Chúa kéo con xuống, và tí nữa lại đưa tay con lên như thế này, quay ngược lại thì là nghĩa là con nhìn lên bàn tay con thì hai cái nỗ nó hùng vào, bây giờ cha thấy nó vẫn còn tím tím. Nghĩa là cha lại nói tiếp: qua đôi tay con, cha đổ tràn lòng thương xót của cha xuống cho nhân loại, nghĩa là cho ở phía Bắc quê hương con. Con phải về ngay hôm nay, con phải về ngay, con bỏ tất cả công việc đấy. Xong rồi bắt đầu là cha kéo con xuống và con gấp quần áo luôn, là hai chị em con thì bắt xe luôn, chưa kịp vào cửa hàng, tại vì trên đấy, từ trên đấy thì Đà Nẵng rồi Đắk Lắk rồi Nha Trang là các cửa hàng là con bỏ luôn. Thế là con mới nói với em con, xong em con bảo vậy này: con tưởng chị nằm mơ chứ. Xong rồi em con nhìn thấy con những cái lạ lùng đó, nhưng mà em con vẫn tiếp tục nằm. Xong con gọi lên là em con bảo con tưởng chị nằm mơ mớ, thế là không hỏi gì. Thế là bắt đầu trên đường về thì mẹ thì Đức Mẹ báo với cho em con biết luôn trong giấc mơ là thấy con là như là
nhưng mà tụi con làm gì rồi bây giờ thì con đã làm được cái gì loan truyền lòng thương xót chưa?
Vâng, năm thì là bây giờ là con về, bắt đầu là con về. Đấy thì con nói tóm tắt thôi. Thì bắt khi mà trước khi là con cũng nghe lời tin Chúa là con lấy ảnh hai tấm ảnh lòng thương xót, như là Chúa đưa thần khí Chúa đưa con lên nhà thờ Kỳ Đồng, thì con lấy hai bờ ảnh lòng thương xót, như là có điện luôn cha, một cái có điện một cái không. Thì là con đem về nhà, nhưng mà cha chọn một cái tấm ảnh đơn sơ nhất, nghĩa là không có điện gì. Xong con mới cầm về cho cha xứ nhà con. Con nói là thưa cha, đây là mệnh lệnh của Chúa, như là của Chúa, Chúa thần khí Chúa đưa con về đây. Còn việc cha làm hay không thì chỉ có Thiên Chúa và cha đấy. Nhưng mà sứ vụ của con là con đưa ảnh đến đây cho cha, đây là con làm theo định mệnh của Chúa. Như là ngay hôm nay cha phải đọc ảnh lòng thương xót của Chúa lên trên cao, nghĩa là trên cung thánh đấy cha. Đấy, còn cái việc đấy là cha phải tin tưởng ở nơi con và Đức Mẹ đang đồng hành cùng cha. Thế là con để con đi về. Con về thì là Chúa đưa con tiếp tục đi dự thành lễ. Thì con xuống con đi lễ đi cha, đeo treo lên luôn. Thì khi cha treo lên một cái thì bắt đầu là con đến con làm chứng nhân cho Chúa. Nghĩa là bị tật Chúa chữa hết. Thì có chú bảo con cứ xuống nhà thờ đi, quyền năng của cha sẽ tập hợp hết lại, nghĩa là Đức Mẹ sẽ đưa các linh hồn đến để cầu nguyện. Thì tự nhiên hôm đó cha cũng nói nên mọi người chạy đến lòng thương xót, thì nhà thờ đông. Thế là bắt đầu là con giờ đọc kinh chầu thánh thể, nghĩa là chầu về lòng thương xót, nghĩa là chỉ một mình con Chúa dạy hết rồi là đọc kinh lòng thương xót. Thế là bắt đầu cất câu kinh cất lên, xong rồi bắt đầu là thần khí Chúa đổ hết xuống, xong bệnh tật rồi Chúa chữa hết mọi sự. Có người thì Chúa đóng đinh tại chỗ luôn, nhưng là đóng đinh đi dãy rồi đủ trò. Thế là bắt đầu công an rồi nhắn tin cho cha.
Vâng, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều thấy được cái sứ mạng mà Chúa trao phó cho Faustina và qua Faustina đến với từng người tín hữu. Khi mà Chúa nói với Faustina rằng, con hãy viết lại, tất cả mọi người tín hữu, tất cả những người tin vào Đức Giêsu, hãy đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào mình có. Phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp cho. Và những ai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì Chúa hứa là sẽ gìn giữ họ như là vinh quang của Chúa vậy. Chúng ta đang nghe một em lên chia sẻ. Dĩ nhiên là khi chúng ta nghe thì mình cũng phải tập phân định cho nó rõ. Vì mỗi người được Chúa ban một cái ơn riêng, mỗi người được Chúa tỏ mình ra một cái cách thức riêng. Không phải là của em này thì phải mọi người đều được như vậy, hoặc là của em này nó khác mọi người thì chúng ta không chấp nhận. Đó là chuyện riêng tư, chuyện linh hồn của mỗi người ở trước mặt Chúa. Có khi Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua những giấc mơ, qua những thị kiến. Có khi Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua những biến cố, qua những sự kiện. Có khi Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua những dấu chỉ này, dấu chỉ kia. Nhưng cái điều căn bản, cái điều quan trọng là tất cả những dấu chỉ ấy, tất cả những sự tỏ mình ra ấy phải có nền tảng. Thứ nhất là ở trong Kinh Thánh. Thứ hai là phải nằm trong giáo huấn của giáo hội. Thứ ba là phải nằm trong truyền thống của giáo hội. Chúng ta sẽ dễ bị lạc đường nếu mà mình cho rằng đó là do cái quyền năng của mình. Vì ma quỷ rất là tinh vi, nó sẽ đẩy mình lên. Và khi nó đẩy mình lên như vậy, khi mà mình hãnh diện rằng tôi đây, quyền năng Chúa ban cho tôi đây, tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia, là mình đang nằm trong vòng tay của ma quỷ. Vì thế mà Chúa nói Faustina rằng con càng phải nhỏ mình đi bao nhiêu để cho Chúa được lớn lên bấy nhiêu. Chấp nhận chịu thiệt, chịu thua, chịu hèn hạ, chịu khinh bỉ, chịu mọi sự khó. Và Faustina nói rằng tôi một lần tôi đã được nghiệm, đã được chứng, đã được đụng chạm được Chúa rồi, thấy được vinh quang của Chúa rồi, thì những cái đau khổ mà tôi đang chịu, cho dù nó có kéo dài cho đến tận thế thì tôi cũng không đánh đổi cái đó để mà mất dù chỉ một lần được thấy vinh quang của Chúa. Mà một lần đã được đụng chạm được vinh quang của Chúa rồi thì lúc đó đau khổ cho đến tận thế đi nữa Faustina là người rất là đau khổ, chưa biết bao nhiêu là cái đau khổ vật thể xác, tâm lý, tinh thần. Mà Faustina nói rằng tôi chấp nhận để chịu tất cả những đau khổ đó, để chỉ được một lần thấy được vinh quang Chúa là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cho nên khi mà con được Chúa ban cho con cái ơn, thì vấn đề của con đó là làm sao cho mọi người được đến với Chúa. Thấy không? Mọi người đến với Chúa, mà Chúa đã biến đổi con qua những cái biến cố. Ta thấy một người mà trẻ 25 tuổi mà thành công quá sớm, 20 cái cửa hàng rải trên đất nước thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Mà như vậy thì dễ bị ma quỷ nó cuốn hút vào trong cái vòng vây của nó, vào tiền. Và có tiền thì nó có nhiều thứ khác, nhiên là phải có tình. Đúng không? Không thể nào chạy thoát được. Hai cái đó không thể nào chạy thoát được. Tiền vào tình nó kéo, nó cuốn hút mình vào. Rồi danh vọng. Đó, tình, tiền, danh, rồi lợi. Mình phải tìm mọi cách để mà thu cái lợi về cho mình. 20 cửa hàng chịu dừng lại chưa? Chưa. Tới 25 không? Có thể 25. 25 đã dừng lại chưa? Bao nhiêu nữa? 30 xong chưa? Bao nhiêu? 35. Cứ như thế mà nhân lên. Không bao giờ dừng. Không bao giờ có người ta dừng lại. Cho nên Chúa phải dùng một cái biến cố rất là lớn. Vì đối với em này mà nếu mà chuyện nhỏ nó không có tỉnh, phải cho nó nằm 10 ngày nó không biết gì nữa, mà nó cận kề với cái chết rồi đó, thì nó mới tỉnh ngộ ra được. Và Chúa phải cho nó có những cái giấc mơ, có những cái thị kiến như vậy để cho nó mới xác tín được. Còn bình thường chúng ta, Chúa không có ban cho những cái đó, không cần thiết. Chị anh em nắm không ạ? Không cần thiết. Cứ đừng có nghĩ rằng ồ cô ấy mơ được thì tôi sao tôi không mơ thấy, tại sao cô ấy thấy Đức Mẹ hay thấy gì sao tôi không thấy. Chuyện đó là chuyện riêng tư của mỗi người, chuyện linh hồn của mỗi người trước mặt Chúa. Mình trân trọng cái đó. Nhưng mà những người được cái ơn đó cũng không được phép mà mình khoe khoang, không được phép mà mình đi mình kể lể cho mọi người thấy để tỏ ra cái vinh quang của mình. Đó thì mình lại bị lọt vào vòng vây của Satan, của ma quỷ. Nhớ chuyện đó. Cho nên việc mà Chúa sai con đi như vậy thì cũng là việc mà Chúa sai tất cả mọi người tín hữu phải làm công việc đó. Không phải là linh mục tu sĩ không, nhưng mà là cả những người giáo dân nữa phải làm trong khả năng mà Chúa cho phép mình, để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Vì đây là một cái mặc khải mà Chúa dành cho cả nhân loại này, chứ không dành riêng cho một cái cá nhân nào cả, thưa anh chị em. Vì thế mà chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa dùng những người trẻ ngày hôm nay. Có khi những người lớn tuổi nói không nghe, họ bảo họ đạo đức rồi, nhưng bà đạo đức rồi. Còn đây một cái đứa mà nó đang thành công về mặt trần gian như thế, mà bây giờ nó quay 180 độ mà đi nói về Chúa. Vậy là Chúa dùng cái đó là một khí cụ sắc bén hơn. Chúng ta tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cảm ơn chàng. Chúa chúc lành cho con. Chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa làm cái điều lạ lùng. Tôi nghe tôi cũng sững sờ lắm. Mà vì những cái ơn mà Chúa ban như vậy thì mình không thể nói gì hơn được là chỉ có Hallelujah và ơn Chúa. Giống như là chuyện Lazaro chết sống lại, Chúa còn làm được. Cũng chi chuyện nhỏ này, chuyện mà những cái thị kiến này, những cái giấc mơ này, chuyện nhỏ, chuyện như là cái búng tay. Mà đối với con người ta có như khi mình thấy nó lạ lùng lắm. Nhưng mà trước điều mà nó lạ lùng hơn cả là gì? Điều lạ lùng lớn lao hơn cả là mình thấy được rằng lòng thương xót của Chúa nó bao la vô cùng. Cái điều đó mới là điều lạ lùng hơn tất cả những cái lạ lùng nào khác. Mình thấy Đức Mẹ có màu xanh, màu trắng, màu đỏ gì đi nữa, không có lạ lùng gì đâu, thưa anh chị em. Cái đó là những cái dấu chỉ bên ngoài. Mấy cái dấu chỉ bên ngoài đó nó chỉ dành cho những người nào mà có khi vì đức tin họ còn yếu quá, cho nên Chúa phải dùng những cái dấu chỉ đó để mà tác động lên họ. Anh chị em lắm không? Còn anh chị em một số của thứ cha sang người ta đi, ta thấy hết mà con không thấy. Tại vì mình Chúa thấy là bà đủ đức tin đủ rồi. Mà có khi mà hay là Chúa thấy là bà là dễ kiêu ngạo lắm, cho bà thấy rồi bà vênh mặt lên. Thấy không? Cho nên Chúa không cho. Có những người mới thấy được cái gì lạ lạ, cái là bắt đầu rêu rao lên, khoe khoang lên, rồi đi kể lể mọi người, giống như ta đây là hàng tuyển. hàng tuyển đi, rồi còn những người khác là hàng không tuyển. Chúa tuyển chọn hết tất cả mọi người, Chúa mời gọi hết tất cả mọi người đi làm công việc là loan truyền lòng thương xót của Chúa cho tất cả nhân loại bằng mọi cái phương tiện mình có ở trong tay. Nhớ chưa ạ? Nhớ cái điều đó để mình xác tín về cái ơn gọi của mình, xác tín về cái ơn gọi đó của mình. Và Chúa có thể dùng nhiều cách thức để Chúa tỏ ra. Với người này Chúa tỏ ra cách này, với người kia Chúa tỏ ra cách kia. Như chúng ta dừng lại ở gia đình của Martha, Maria và Lazaro, ta thấy Chúa còn ưu đãi gia đình nào hơn nữa không? Chúa có ưu đãi gia đình nào? Chúa có ưu đãi gia đình nào hơn gia đình đó không? Quá ưu đãi phải không? Đến lần thứ nhất ngồi ăn cơm nói chuyện, rồi đến lần nữa là chữa cho Lazaro được sống lại, rồi đến lần này nữa ăn cơm nữa lại câu chuyện của mắt và Maria lấy dầu thơm mà sức chân cho Chúa. Chúng ta thấy có khi mình bảo sao kỳ, Chúa sao đến nhà nhiều quá, mấy bà mà bây giờ thấy ông cha xứ mà đến nhà này bà này nhiều quá là bắt đầu tị ông. Ta thấy rằng Chúa có cách thức của Chúa. Chúa có cách thức của Chúa. Và Chúa rất là gần gũi với con người. Chúa rất là gần gũi với con người. Đến từng nhà để mà chia sẻ, để mà thăm nom, để mà thăm viếng, để mà đồng cảm lúc vui cũng như lúc buồn. Đến ăn tiệc, và cũng đến lúc người ta gặp ma chay, gọi là ma chay hiếu hỉ, đều có sự hiện diện của Chúa ở đó. Thì trong cái câu chuyện này mình thấy được rằng là Chúa tỏ lòng thương xót của Chúa dành cho con người. Chúa cho con người làm cái công việc đó là mai táng Chúa. Chúa cho con người làm cái công việc là xức dầu thơm cho Chúa. Chúa cho con người làm cái công việc đó là được trao tặng cho Chúa những cái gì mà mình quý nhất. Rồi trở lại câu hỏi lúc nãy, đó là nếu mà Chúa ở đây thì anh chị em tặng cho Chúa cái gì? Một cái trao tặng lớn nhất mà người chị em này vừa mới trao tặng đó là con trao tặng chính lời chứng của con. Con làm chứng cho Chúa, đó là món quà con trao tặng cho Chúa. Và qua cái lời chứng của con ấy, biết đâu nhiều bạn trẻ nghe và họ quay trở về với Chúa. Vì họ sẽ nghĩ rằng đó, tại sao một cô bé nó 25 tuổi mà nó thành công như vậy mà nó còn quay về với Chúa, nó còn được Chúa tỏ mình ra để nó loan truyền lòng thương xót của Chúa như vậy. Mà nó là con người, thưa anh chị em, nó có tốt lành gì không? Đạo nó cũng đạo truyền thống vậy thôi. Đạo mà đến 25 tuổi mà chưa biết lần trước mình coi là gì mà. Thế chưa? Chỉ đọc 10 kinh thôi. Thế giờ chỉ đọc 10 kinh thôi, còn chưa biết lần trước là gì mà bây giờ nhiều người trong chúng ta cũng thế thôi. Để làm cái công việc là về nói với cha sở về lòng thương xót của Chúa và cha sở nghe. Anh chị em thấy không? Có cái cách thức của Chúa như vậy. Chứ Chúa thể dùng một người đạo đức thánh thiện, một người là có chức có quyền về nói cho sở, chưa chắc cho sở nghe. Ấy vậy mà một cái con bé lo tiền bạc, lo thế gian không, giờ nó quay về với Chúa nó nói, thì đúng như em mà nói là thần khí của Chúa hướng dẫn con, thần khí của Chúa điều khiển con. Điều mà chúng ta nghe ở trong bài đọc 1, ta thấy rõ điều đó. Đây, trong bài đọc 1 anh chị em nghe: đây là người tôi chung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Chúa nói với con là như vậy. Và Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay: đây là người tôi chung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Anh chị em nghe được Chúa nói với mình câu đó không? Người ta tuyển chọn và người ta tuyển chọn và
hết lòng quý mến.
Nghe Chúa đang nói với mình câu đó, như là Chúa nói với cô bé này lúc nãy cô Thiên Cố chia sẻ đó. Đâu phải biết mình cô ấy đâu, ta nghe cô mơ cô thấy này khác. Chuyện đó bây giờ mình nghe đọc lại lời Chúa là rõ ràng chuyện bình thường thôi. Vì Chúa đó nói rằng đây là người ta tuyển chọn và hết lòng quý mến. Ta cho thần khí ta ngự trên người. Thấy chưa? nay con được thần khí Chúa tràn ngập con cảm thấy nóng ran lên, con cảm thấy thần khí Chúa thúc đẩy con đi về miền Bắc ra đi, thay vì trước giờ là con cứ lo đi kiếm tiền, để con dám bỏ mọi sự đó mà con chạy đi con lo công việc của Chúa.
Bán được nhà,
sao 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 con nói là cái gì?
Con bán hết tất cả vì đang Chúa ấy cha.
Bán hết rồi.
Vâng, còn rồi Chúa cho dọn bớt lại là còn 10 cái để phục vụ Chúa.
Trước mấy chục cái?
Trước con hơn 20 cái, nhưng mà giờ nhà con cũng có nhà, có đất, có xe, mới mua xe hơi Chúa đem đi luôn. Hán hết. Vâng. Đấy có cô Trương Hạt đây này, dạ, lòng thương xót với ảnh tượng.
Là chỉ lo
rồi tổ chức các cuộc lễ nữa là có anh nữa rồi. Hôm bữa anh của bên cha đấy, mà con liên lạc không được. Hai anh em cũng liên lạc với nhau vì là con đang sứ vụ là tập hợp các con cái của Chúa xong dự cuộc cho họ hành hương đi đó. Mình phải bỏ tiền làm thuê xe họ chỉ việc họ đến cùng nguyện.
Đấy.
Mà bây giờ con thế thôi cha ơi. Chúa sử dụng tệ thôi.
Đấy, tao thấy là ta cho thần khí ta ngự trên ngươi, ngươi sẽ làm sáng tỏ công, người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Không kêu to, không nói lớn, không để ai biết giữa phố phường. Có nghĩa là những người mà được Chúa tuyển chọn như vậy thì phải là những người khiêm tốn, những người âm thầm, chứ không phải là đi khua chiêng múa trống ầm ĩ lên. Đi đến đâu là phải kèn trống, đi đến đâu là phải đưa đón, đi đến đâu là phải biểu ngữ, đi đến đâu là phải băng rôn. Có người Chúa tuyển chọn không phải là người như vậy, mà là người không để ai nghe tiếng giữa phố phường, không kêu to, không nói lớn, không khoác lác, không là thùng rỗng kêu to. Đấy là người mà Chúa tuyển chọn, những người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, phải là người mà để cho Chúa làm việc, để cho Chúa hướng dẫn, để Chúa điều khiển, chứ không phải là tự mình nâng cái tôi của mình lên. Và họ là những người gì? Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Lòng thương xót của Chúa đấy. Những con người, đáng lẽ con bé này 25 tuổi nó lo ăn chơi, lo tiền bạc như vậy, nó là cây lau bị dập rồi, mà Chúa không nỡ, không nỡ dập tắt. Cái đèn nó còn leo lét một tí, ít là nó còn nhớ được 10 kinh thánh mừng. Thấy không? Chúa cũng cứu nó. Chúa cứu nó. Đấy thì anh chị em, lòng thương xót của Chúa là như vậy. Chúa không bao giờ thất vọng về con người, và cũng không bao giờ cho mình có quyền thất vọng về chính bản thân mình. Dù con có tội lỗi thế nào đi chăng nữa, Chúa nói với Phô-sơ-na, tội lỗi của con có đen đúa ngập ngụa thế nào đi chăng nữa thì lòng thương xót của ta cũng bao trùm và rửa sạch hết tất cả. Chỉ cần con người ta có một chút thành tâm thiện chí nào đó thôi thì Chúa cũng phải cứu cho bằng được những con người ấy. Và như em chia sẻ lúc nãy là Chúa mời gọi em đi cứu các linh hồn. Chúa cũng mời gọi chúng ta là hãy cứu các linh hồn, những linh hồn mà họ đang đắm chìm ở trong tội lỗi. Họ chưa nhận ra lòng thương xót của Chúa, họ còn đang như là cô bé này lúc trước khi được gặp Chúa, là 20 cửa hàng, là 20 ông bồ, là 20 cái xe hơi, là 20 cái gì khác đó. Tất cả những cái đó nó làm cho người ta xa lìa Chúa, và linh hồn người ta đang bị lạc mất Chúa. Thì Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện, và trong cái cầu nguyện đó đòi hỏi một cái sự gọi là hy sinh, một cái hy sinh trong cầu nguyện. Cầu nguyện mà không có hy sinh nó không có giá trị. Mà cái hy sinh đó tùy theo mỗi người. Có những người quỳ 50 kinh họ quỳ, họ chấp nhận cái hy sinh đó. Mà nó vừa mới chia sẻ là đau lắm chứ không phải không, như là muốn đóng đinh mình vào như vậy, đúng không?
Vậy nó đến
thì sao? Đau lắm. Nhưng mà
còn
nếu mình
em phải tội xuống thịt rồi đến lên nhà.
Nhưng mà nếu mình chấp nhận cái đó thì thôi, mình cứ dâng hy sinh cho Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái hy sinh đó không được kể công kể lên, hay là không được so sánh với người khác. Tôi quỳ đấy nha, bà đọc kinh mà cứ ngồi không hả? Được không? Nói vậy được không? Không được. Tôi giang tay ra đó, giang thẳng đó, bà cứ khoanh tay không được, kinh khoanh tay không à? Được không? Không được. Mỗi người Chúa cho một cái cách thức biểu hiện khác nhau. lòng mình có làm sao thì mình tỏ ra như thế đó, và Chúa với mình biết là được rồi, không cần phải nhìn ngang nhìn ngửa nhìn dọc. Có thấy ai, ai có thấy tôi giang tay chưa, ai thấy tôi quỳ chưa, mình tất cả cái đó thì bạn mình có quỳ đến nghìn đời nó cũng chẳng một chút xíu công phu gì trước mặt Chúa. Nhớ, cho dù mình có tan xương nát thịt như Thánh Phaolô nói, mà không có đức bác ái thì tất cả đều vô ích. Tôi có nhảy vào lửa, tôi có tan xương nát thịt mà không có bác ái, không có yêu thương, tức là không phải làm vì động cơ yêu thương, thì tất cả cái đó hoàn toàn vô ích hết. Cho dù có bán 20 cái xe hơi của con đi cũng vô ích hết. Nhớ, cho dù có bán 20 cái cửa hàng của con đi cũng vô ích hết, nếu mà không có động cơ duy nhất là vì yêu thương, vì lòng thương xót mà thôi. Lòng thương xót Chúa thúc đẩy tôi phải bán nó đi để mà tôi chia sẻ cho những người khác, cái đó thôi. Chứ còn tôi bán cái đó đi để tôi chia sẻ cho người khác vì báo nó đăng tên tôi là người của thế kỷ thứ 21 biết vô ích hết. Cho dù mình có được mang tiếng là người của người nghèo, nhưng mà báo nó đăng lên mình là người của người nghèo thì mình còn gì nữa đâu, hiểu không ạ? Tức là người của người nghèo thì đâu cần phải báo đăng. Người nghèo làm gì biết đọc báo, có tiền đâu mua báo mà đọc, thế không? Tại sao mình phải khoe lên làm gì, phải báo chí phương tiện đăng lên làm cái gì? Đấy, ta phải nắm vững cái điều đó. Vì thế mà Maria này âm thầm lặng lẽ lấy dầu thơm mà sức chân Chúa chứ. Bà có nói năng gì đâu, mình thấy bà có nói câu nào không? Ai nói? Ông nào nói? Ông nào nói? Giu-đa nói. Ông Giu-đa nói. Ông có làm không? Người không làm thì hay nói, mà người nói thì không làm. Còn người cứ âm thầm lặng lẽ mà làm cái công việc tình yêu của mình thúc đẩy mình. Tình yêu Đức Giê-xu mạnh đến mức độ mà Ma-ta không tiếc gì với Chúa. Cái lọ dầu tốt nhất, quý nhất thì sẵn sàng dâng hiến cho Chúa. Mà cái đó dâng hiến đó là dâng hiến vì tình yêu. Tình yêu thúc đẩy Ma-ta làm chuyện đó. Mà không cần để ý coi là người ta có nhìn mình không. Mà sắp quay phim chưa? Sắp chưa bắt đầu xích dầu nhá. Chụp hình này, xích dầu này, chụp hình này. Con nhìn nữa không? Con nhìn nữa không? Hết rồi bà ơi, bà có đem 1.000 cái chai nước hoa của bà đây giá 1 tỷ đô la, trước mặt Chúa cũng là zero. Chỉ một tấm hình bà chụp và đưa lên báo là coi như tất cả mọi cái vứt đi hết. Mà nhớ điều đó nha. Đây, cho nên là Maria cứ lặng lẽ nơi này, lòng yêu mến thúc đẩy Maria làm cái việc đó, thì đến với Chúa Giêsu, anh chị em nghiệm được Chúa thương xót mình, thì lòng thương xót của Chúa sẽ thúc đẩy anh chị em làm những cái gì do tình yêu thúc đẩy anh chị em. Anh chị em có thể biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau. Tôi có thể yêu mến Chúa đến mức độ tôi quỳ trước Chúa cả tiếng đồng hồ được không? Được. Giống như là Phô-xê-na đến trước Chúa, bà nằm sấp xuống trước mặt Chúa này, bà nằm gục phục phục trước Chúa, bà khóc: Chúa ơi, con chịu không nổi. Rồi lúc bà đến trước bà nhà chầu, Chúa bà cứ bám chặt lấy cái nhà chầu của nhà tạm, Chúa bà nói: Chúa chịu không nổi, đau khổ quá, chịu không nổi. Bà, nhiều cách biểu hiện khác nhau, thì mỗi ngày chúng ta có một cách biểu hiện khác nhau, nhưng mà cái động cơ phải là tình yêu. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, giống như Phaolô. Phaolô nói là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, cho nên là miễn là lời Chúa được rao giảng, bất chấp chết thì chết, tù thì tù, đánh thì đánh, đập thì đập, chửi thì chửi, Phaolô nói miễn là tin mừng được rao giảng. Thì Maria cũng vậy, bà lao mình vào với Chúa Giêsu, lao mình vào dưới chân Chúa Giêsu để bà biểu lộ tình yêu của bà với Chúa. Thì mỗi người chúng ta có một cách khác nhau, nhiều cách khác nhau để mình biểu lộ tình yêu của mình với Chúa. Nào, tôi hỏi, tìm được câu trả lời chưa? Vì nếu mà Chúa ở đây thì anh chị em có gì để dâng cho Chúa? Con dâng cho Chúa cái gì?
Thưa cha, con dâng gia đình con.
Dâng gia đình con. Con dâng cho Chúa cái gì?
Thưa cha, con dâng cho Chúa một niềm tin như kiểu thánh Ma-ta, mà nếu mà nói là nếu thầy ở đây thì em con không chết, thì thưa cha, con dâng cho Chúa một niềm tin của con.
Con có niềm tin đâu con dâng? Con dâng cho Chúa lòng tín thác của con vào Chúa, lòng tin tưởng phó thác của con vào Chúa, phải không? Ý cũng muốn nói vậy vậy phải không? Rồi, tại vì ngay cả cái niềm tin của mình, lòng tin của mình cũng là chính ơn của Chúa ban cho mình chứ không phải của mình đâu, thưa anh chị em. Rồi con dâng cho Chúa cái gì?
Con xin dâng cho Chúa lời cả cái tội lỗi của con, dâng cho Chúa tất cả.
Dâng Chúa tội lỗi của con. Con có mấy căn nhà?
Con có một căn nhà nha.
Chúa cần cái căn nhà đó.
Dạ, đưa con sang sang dạ.
Ta thấy mình nói nó dễ lắm phải không? Nói nó dễ lắm nhưng mà thực hành dễ không? Mình dâng cho Chúa cái tội lỗi của mình dễ không?
Dễ.
Dâng cho Chúa niềm tin của mình dễ không?
Dễ.
Dâng cho Chúa 50 kinh dễ không?
Dễ.
Dâng cho Chúa cái xe hơi của mình dễ không?
Khó.
Bắt đầu khó rồi đó, thấy chưa? Khó rồi đó. Khó lắm á, chứ không phải dễ đâu. Cho nên là nói bà Maria này mà bà ấy bỏ cái bình dầu á, mà đáng giá 300 đồng, có nghĩa là tiền công của một người ngày thời đó đó là một ngày một đồng, có nghĩa là bà 300 ngày công, không phải là rẻ. Mà bây giờ cái quý nhất, cái đáng giá nhất của bà không tiếc gì cho Chúa. Bây giờ cái Chúa, cho nên tôi mới hỏi anh chị em là bây giờ Chúa đến rồi mà Chúa hỏi anh chị em mà tôi cần cái này á, có dâng cho Chúa hay không? Đang đeo cái hột xoàn, hai tay hột xoàn ống áo ống ánh kia rồi, giờ ta cần cái hai cái hột xoàn hai tay
thì chả khó lắm.
Mà này bác thật thà đấy, bác thật lòng á, chứ còn nói con dâng ngay, tại vì cha hỏi đóng kịch thôi. Còn thật lòng đó, mà vì Chúa đến mà Chúa bảo là mình dâng, khổ lắm chứ không phải dễ, phải không thưa anh chị em? Của rả của mình dâng cho Chúa là đồng tiền nó liền với khúc ruột mà, đâu phải dễ, đâu phải dễ. Thì cái người mà yêu mến Chúa thật sự thì họ sẵn sàng họ làm mà chẳng cần ai biết đến, chẳng cần ai phải động viên, chẳng cần phải ai đi gọi là đi quyên góp. Nhưng mà cái lòng của họ, khi mà họ có lòng thì họ không tiếc gì với Chúa. Khi mà họ cảm nghiệm được rằng một người mà đã từng ở dưới chân Chúa mà nghe say sưa lời của Chúa mà, nhớ không? Maria đấy. Thì người đã từng nghe lời của Chúa say sưa mình với ta tuy hai là một rồi. Thì lúc đó Maria của con cũng là của Chúa và của Chúa cũng là của con. Faustina là người đã cảm nghiệm được điều đó. Và Faustina nói rằng tất cả những gì của Chúa đều là của con. Kết hợp với Chúa đến mức độ như vậy đó. Và những cái gì của con thì dĩ nhiên là Chúa muốn lấy gì lấy, Chúa muốn làm gì Chúa làm. Và đến mức độ mà Faustina cảm nghiệm thấy được là tôi có tất cả vì tôi có Chúa, mà Chúa là tất cả rồi thì có phải là mình có tất cả không? Thế không ạ? Anh chị em nói mình, tôi cần cái áo, tôi có cái áo, có hai cái áo, ba cái áo, năm cái áo, thích không? Thích lắm. Nhưng mà trời ơi, năm cái áo có nghĩa là gì đâu? Ta là nhà sản xuất tất cả các áo trên thế giới đây này. Được có năm cái áo mà khoe ra ghê lắm. Đây, nhà sản xuất tất cả mọi loại quần áo trên toàn thế giới. Anh em thấy với một người như vậy thì năm cái áo còn nghĩa lý gì nữa không? Không. Vậy thì chỉ cần em quen tôi thôi thì bao nhiêu quần áo em tôi bao cả đời. Thấy chưa? Đọc nó sướng hơn hay là chỉ lấy 5 cái áo thì sướng? Lấy cái người sản xuất sướng hay lấy cái áo của người sản xuất sướng? Người sản xuất sướng hơn chứ. Mà tại sao ta lại cứ thích dừng lại cái đồ sản xuất là sao? Mà lại không chịu cái người sản xuất là sao? Tại sao? Hả? Đó, mình cứ đến được cái này, được cái kia, được ơn này ơn kia, mình thấy là ngon lắm rồi. Nhưng mà trời ơi, Chúa là nguồn ơn đây này, vì mình vào đại dương lòng thương xót đây này, đến với Ngài đi, còn gì nữa mà không đến mà lại cứ lẻ tẻ một vài cái thị kiến, một vài giấc mơ, một vài cái này khác không nghĩa lý gì cả. Bây giờ con mới thấy rằng những cái mà con mơ, những cái mà con được thấy không nghĩa lý gì khi mà con đụng chạm được vào chính Chúa rồi. Nhưng nó không là gì cả nữa, đúng không? Cửa hàng, xe hơi hay là giấc mơ hay là mùi hương hay là biến hình, nó không nghĩa lý gì cả nữa rồi, so với chính nguồn của tất cả cái đó rồi con ơi. Thì khi mà Maria mà đã được nghe Chúa rồi, không tha thiết gì nữa, thì lúc đó bà còn tiếc gì được, tiếc gì với Chúa nữa đâu. Mà bà làm với tất cả cái tấm lòng của bà ấy, với trái tim của bà ấy, với tất cả tình yêu của bà ấy, thì Chúa chỉ cần là cần cái đó thôi. Thì Chúa không cần cái lọ nước hoa bao nhiêu tiền, đúng không? Chúa không nghĩ lý gì cả. Một lọ nước hoa đó cho dù chỉ là 3 xu thôi, nhưng mà bà làm với tất cả tấm lòng của bà thì cũng đáng giá hơn lọ nước hoa 3 tỷ, đúng không? Mà nếu mà có lọ nước hoa 3 tỷ mà có làm, có sức chân trai, ngó quay qua nhìn thấy chưa, tiêu luôn, tiêu luôn. Cái động cơ mà con sức chân cho Chúa là để làm gì? Cái động cơ mà nó sức chân mà nó ngó coi có ai chụp hình nó không là cái gì? Thấy chưa? Có dù có 3 cái lọ nước hoa 3 tỷ thì cũng không nghĩa lý gì hết trước mặt Chúa. Cho dù thế gian có thể ô một cái chuyện lạ, một cô đã bỏ lọ nước hoa 3 tỷ ra để sức chân Chúa chiếu lên TV, truyền hình vân vân. Và con cũng em khiêm tốn thôi, em yêu mến Chúa thôi. Có thấy yêu mến Chúa không? Yêu ai? Yêu chính mình. Mình yêu chính mình, mình tôn vinh mình. Thế không ạ? Cho nên cái anh chàng Judas đó, cái anh chàng Judas là cái anh chàng mà nói một câu mình nghe thì dễ bị, chúng ta dễ bị gọi là ngụy biện. Cái lối ngụy biện của trần gian là mình dễ lầm lắm. Ông nói một câu mình nghe ai cũng thấy có lý. Trời ơi, phí quá đi cô ơi. Bây giờ thay vì cô lấy cái lọ nước hoa 300 đồng đó, cô lấy cô bán cái lọ nước hoa đó, cô cho người nghèo, có phải là tốt hơn hay không? Nghe xuôi tay không? Nghe đúng lý không? Hợp lý. Còn đúng anh chàng này, hay thực tế. Và bây giờ chúng ta ngày hôm nay cũng dễ bị nghe cái luận điệu ấy. Này, ngày nào cũng đi lễ phải không? Đi lễ làm cái gì? Đạo tại tâm. Thấy chưa? Đúng không? Tớ tay bị cái luận điệu đó, đó dễ chết lắm ạ. Satan đó, Judas nằm trong đó đó. Đạo tại tâm mà cần gì phải đi lễ, đọc kinh làm cái gì? Chúa biết mà, cái tâm mình là được rồi. Nhưng mà những cái người nói đạo tại tâm, tâm nó có đạo không?
Không.
Ông Judas ông nói vậy nhưng mà thực sự ông có lòng bác ái không?
Không.
Tin mừng nói rất rõ thưa anh chị em. Không phải tôi nói mà tin mừng nói. Đây này, Judas đây này, nó đây này. Nó đâu rồi? À, đây, mày chết với tao. Đấy, một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Tin mừng viết tiếp: y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp, y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta cho bỏ vào quỹ chung. Thấy chưa, lòi đuôi ra chưa? Miệng thì nói là thôi bán đi để cho người nghèo, nhưng mà thực sự đi bán đi rồi thì đưa tiền cho ông ấy, ông ấy làm gì? Bỏ túi ông ta, bỏ túi ông ta. Thế nên có nhiều người nói cái luận điệu lý lẽ rất là hay mà chúng ta dễ chết về cái đó. Dễ lắm thưa anh chị em. Đây, cái câu thứ nhất là cứ đạo đại tâm là mình chết ngắt rồi. Chẳng muốn đi lễ, chẳng muốn đi thờ, chẳng muốn đọc kinh gì nữa. Chơi, họ bảo đạo tại tâm chơi. Thế chưa? Nhưng mà hỏi rằng cái người nói đạo tại tâm, cái tâm nó có đạo hay không? Thì vì nếu mà tâm mình có đạo á, thì mình sẽ thực hành cái đạo ra. Thì mình đi lễ, đi thờ, đi đọc kinh, biểu lộ cái đạo ra. Mình sống đạo, mình thực hành đạo đó ra. Mà không chỉ đi lễ, thờ, đọc kinh mà mình còn thực hành việc bắt ai nữa. Mình có lòng thương xót rồi thì mình cầu nguyện với lòng thương xót và mình thực hành lòng thương xót. Còn người không có lòng thương xót nói: ôi trời ơi, giờ này lòng thương xót, thì lòng thương xót thì ở đâu chẳng có. Trong Kinh Thánh có hết rồi, chuyện xưa như trái đất rồi, bây giờ còn mày đặt lòng thương xót làm cái gì, bới thêm ra. Nghe đúng không? Đó, mình dễ bị chết. Bây giờ còn lòng thương xót thì lòng thương xót đâu chẳng có. Tin mừng chỗ nào chẳng có, lời Chúa đâu chẳng có. Bây giờ còn làm lòng thương xót làm cái gì nữa, chẳng nhẽ phải nói Chúa mới xót thương à. Thấy chưa? Mình chỉ thấy không? Lý luận như vậy mình dễ bị chết lắm. Rồi mình đi quét nhà thờ, nó thôi về nhà quét nhà cho chồng cho con đi, quét nhà thờ làm cái gì?
họ nói như vậy mà họ có cất nhà họ không? Không chứ. Nhưng mà cứ ai đi làm thì họ nói rất là có lý, làm cho người ta gọi là nặng lòng chiến sĩ. Là mình không nghe là thấy xuôi rồi không, không muốn đi làm gì nữa. Ôi, ông này ông cứ suốt ngày ông ra nhà thờ, ông tưới cây. Về nhà ông lo cho gia đình ông đi, lo phụ với vợ đi, không lo, lo tưới cây. Mà cái người đó, họ nói câu đó với ông đó, họ có về nhà họ tưới cây cho vợ ông không? Họ không. Họ đang làm gì? Một quán cà phê, tăng phép, ngồi khẩu gậy bánh xe. Nói thì hay lắm. Thế không? Làm cho người khác họ bị hoang mang liền. Một cái lý luận rất là chặt chẽ, là mình kẹt đấy. Không? Không vững là bao nhiêu mình tiêu hết. Ôi, sao mà con dạy vậy? Em dạy vậy em. Chú đâu bắt em phải bán xe, chú đâu bắt em phải bỏ công ăn việc làm, vì em phải làm nhiều tiền vào mới có tiền em mới giúp người nghèo được, thấy chưa? Mà thực ra nó có càng nhiều tiền thì nó làm sao? Càng nhiều tiền càng keo. Đúng không cô? Thằng nói càng nhiều tiền bao nhiêu thì nó lại càng chất bóp bấy nhiêu. Tôi thấy rõ kinh nghiệm bản thân tôi thấy, mà đi gặp gỡ gặp những Tây đại gia thì gọi đố xin được tiền. Tôi cha còn hoàn cảnh còn khó khăn lắm, còn mấy nhà hàng chưa xong nữa. Thấy không? Trong khi đó các bà bán xôi bà cha còn vui vẻ đưa nải chuối, đưa vui vẻ đưa nắm xôi cho người nghèo, chẳng tí sót gì cả. Thấy chưa? Thì bà đồng xu bà quá đó, chú nói nó, bà bỏ cái bà cần nhất, cái bà quý nhất bà bỏ đó. Thì cô mắt ta, cô Maria này cũng thế. Tôi đánh giá cái đó đó. Và những người giàu bỏ bao nhiêu thứ mà toàn những cái đồ thừa thãi của họ thôi. Thừa thãi của họ thôi. Này, chúc cởi áo ra cho người ta đi, áo đẹp lắm. Kẹt lên đi em. Có con có cái áo ở đây cha. Cái áo này con mua năm ngoái mặc không vừa. Mình thấy mình. Vì thế mà ngày hôm nay cái máu Giuđa nó vẫn còn đầy ở trong ta và nơi những người khác. Nếu mình không cẩn thận thì mình sẽ bị cái máu Giuđa nó thấm vào mình. Mình trở thành những người thọc gậy bánh xe, thành những người đâm bị thóc, thọc bị gạo, thành những người không nói mà thích làm. Không phải không làm mà thích nói. Phương chửi đã nói liền, tôi nói sai mà ông không chịu chỉnh mà cũng nói theo luôn. Chúng ta trở thành người như vậy, nói nhiều mà làm không bao nhiêu, hoặc là nói một đàng làm một nẻo, nói đàng làm một nẻo. Cho nên anh chị em xin Chúa Thánh Thần soi sáng để mình tỉnh thức, mình nhận ra những khuôn mặt của Giuđa ngày hôm nay ở trong chính bản thân mình. Trong chính bản thân mình, đôi khi mình tự ngụy biện, tự biện hộ cho mình, ồ mình phải lo chuyện nhà mình đã rồi mới lo chuyện ở ngoài. Mà thực sự nhà mình lo có bao giờ cho xong cho hết không? Không bao giờ đâu. Thôi tôi phải xây cái nhà của tôi xong rồi tôi mới có giờ mà đi bác ái. Xây xong cái nhà tôi phải làm gì nữa? Hả? Ở nhà lau nhà. Nhà đẹp quá mà. Thấy chưa? Xưa tuần lau lần bia xây cái nhà bằng đá hoặc cương không, ngày nào cũng lau. Ngày nào ba lần. Đấy, bây giờ đâu mà đi bác ái đâu. Mà cứ nói bảo lo cái nhà cho tôi xong rồi tôi làm bác ái. Đó, rõ ràng mình thấy không? Mình thấy có những người mà xây nhà xong thì vất vả quá, suốt ngày cứ sợ nó chầy rồi chưa, nó mờ, chút để tay nặng cứ lau hết cái kiến này, lau hết cái đá kia, lau hết cái bảng này, rồi cái ai mà đụng đậy vô cái gì cũng sợ chầy, sợ dơ, sợ bụi, khổ thế mà làm nô lệ cho nó. Xưa chúng tôi ở dưới nông trường tôi thấy sướng, dưới Củ Chi nhà mà nền đất mà hai bên là vách lá. Vách lá trên này cũng là lá thôi, mấy cái tôn thủng thủng, chẳng phải quét nhà quét tắc gì cả, cái gió nó thổi cái ảo ấy đi hết. Tôi tối trời mưa mà ngồi ăn đậu phộng nó sướng lắm phải không? Đậu phộng mà cái vỏ đó mình vả thả xuống dưới nền chả phải quét gì cả. Cái dưới dưới nó trống mà nó lùa phát gió ảo cái sang phòng phẳng bên cạnh. Chả phải lo cái gì cả. Sướng ơi là sướng. Lúc bắt đầu nông trường anh nên làm ra, bắt đầu làm cái phòng bảo vệ, bắt đầu xây rồi bắt đầu lại có vấn đề. Thấy không? Bắt đầu có vấn đề là phải lo gìn giữ của cải. Mấy nước với thứ thì chưa, toàn là kéo tay không tráng, phải lo mất gì cả, cái dầu ném đó. Còn bây giờ có mấy nước là phải lo cất rồi lo giữ rồi lo khốn khổ. Thế thì mình thấy rằng là ngày hôm nay người ta ngụy biện nhiều, ngụy biện nhiều để mà có lợi cho mình thôi, chỉ có lợi cho mình thôi. Và người ta nói rất là hay là thôi tu đâu cho bằng, thờ cha mới là đi tu. Mà thực sự đó nó không đi tu, mà nó về nhà nó có thờ cha kính mẹ không? Nó còn bán cả nhà đi rồi đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Không có đâu. Mà người ta cứ nói là ngon lắm mà. Đấy, mình dễ bị chết cái đó. Rồi có nhiều cái ngụy biện để cho họ trốn tránh cái trách nhiệm của họ trước mặt Chúa. Trốn trách nhiệm trước mặt Chúa. Thôi luật buộc đi lễ ngày thường hay lễ ngày Chủ nhật? Chủ nhật thôi. Luật buộc đi lễ Chủ nhật, ngày thường không có buộc, vậy thôi ở nhà chứ. Nếu mà người ta sống thành nô lệ thôi, chỉ thành luật bắt luật bảo thì ta làm, còn nếu mà luật không bắt không buộc thì ta không làm. Đâu phải là vì tình yêu. Luật có buộc là Maria lấy dầu trước chân Chúa không? Không. Nhưng mà vì tình yêu bà làm chuyện đó. Vì ta người nghèo thì các con có mãi, còn ta thì các con không có mãi đâu. Bà thấy được rằng sự hiện diện của Chúa lúc này đây là một cái tỏ mình của Chúa tuyệt vời rồi. Cho nên mỗi người chúng ta, Chúa cho những cái cơ hội, Chúa tỏ mình ra. Hãy chụp bắt lấy cơ hội đó. Chụp bắt lấy cơ hội đó mà hoàn toàn buông bỏ mình ra để cho mình được Chúa chiếm hữu lấy mình, được Chúa bao trùm lấy mình. Và khi mình đã đụng chạm được với Chúa rồi thì tất cả những khác mình sẽ không còn thấy nó nghĩa lý gì nữa cả. Còn nếu mà ta chưa chụp bắt được Chúa, chưa để cho Chúa chụp bắt lấy ta, cái cơ hội đến mà ta bỏ đi thì ta cứ chạy vòng vòng, cứ chạy vòng vòng như là Giuđa, cứ đi vòng vòng nói cái này nói cái khác, thọc người này thọc người kia, vì mình chưa có được Chúa. Mình chưa có được Chúa ở trong mình. Mà mình khi được Chúa trong mình thì mình không tiếc sót gì cả. Mà một Thiên Chúa mà mình được đó là một đấng cái gì? Là một đấng, thưa anh chị em, tim đèn leo lét không nỡ tắt đi, cây lau bị dập không đành bẻ gãy, người không yếu hèn, không chịu nhục cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Không yếu hèn, không chịu nhục nhé. Chúa hiền lành và khiêm nhường, nhưng mà không yếu hèn, không chịu nhục. Có nghĩa là trước cái sự dữ là chúng ta không được nhượng bộ với nó. Chúa thương những con người tội lỗi, Chúa cúi xuống Chúa rửa chân cho những người tông đồ môn đệ của Chúa. Nhưng mà với những người mà ngoan cố, với những người pha-ri-siêu, những người biệt phái, Chúa đối diện đối chất thẳng thắn, hỡi nòi rắn độc, khốn cho các ngươi, nói thẳng mồ mả tô vôi. Kinh không? Đâu án, đâu có sợ. Người không khuất phục, không có chịu nhục trước các quyền lực, trước sức mạnh của thế gian, trước sức mạnh của bóng tối, sức mạnh của Satan, không khuất phục, không chịu nhục. Còn với những người yếu hèn, Ngài trở nên mềm mỏng, yếu hèn để nâng đỡ những con người tội lỗi. Cái tim đèn nó còn leo lét tí xíu, không lỡ thổi tắt mình chết cho chết luôn, phải không? Không, đây lòng thương xót của Chúa là như vậy. Thưa anh chị em, một Thiên Chúa đầy sức mạnh, không khuất phục, không chịu nhục, nhưng mà cũng là một Thiên Chúa bỏ mình hết tất cả, vâng lời đến chết, chết trên thập giá vì con người tội lỗi chúng ta. Một Thiên Chúa tuyệt vời không? Anh em thấy một Thiên Chúa đầy uy nghi, đầy sức mạnh, và cũng là một Thiên Chúa hết sức là yếu đuối, hết sức là mỏng giòn, đầy sức mạnh để đương đầu với sự dữ để bảo vệ con cái của Chúa, và hết sức là yếu mềm để nâng đỡ, tìm kiếm và cứu chữa những gì hư mất. Cái ngọn đèn nó leo lét mà bây giờ không khéo không nhẹ thì nó làm sao? Nó tắt mất trơn. Cái gì nó đã dập rồi mà bây giờ không nâng không niu thì nó làm sao? Nó nát trơn. Thế nên một con người đã tội lỗi, một con người đã ốm đau bệnh tật rồi, con người đã mặc cảm vì bị thì mọi người bỏ rơi rồi, thì phải hết sức là khéo léo, hết sức là tế nhị, hết sức là nhẹ nhàng với những con người ấy. Nhưng mà những người có chức, những người có quyền không nâng tay, khốn cho các ngươi. Anh chị em thấy không? Đó, đi theo Chúa chị em phải chấp nhận đi vào một con đường đó. Làm được không? Phao-lô nói: tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ đạo. Đây là lời Thiên Chúa, lời Đức Chúa đấng sáng tạo và căng vòm trời, đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan, đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất, ban sinh khí cho toàn thể cư dân. Người phán thế này: ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn dân, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ còn ngồi trong chốn tối tăm. Chúa mời gọi chúng ta làm những công việc đó, làm những công việc mà ta biết rằng sức mình không làm được, thì Chúa cầm lấy tay Chúa dắt ta đi, Chúa ban sức mạnh cho ta để ta đi mở mắt cho những người còn đang mù tối, những người chưa biết đến Chúa còn mù tối, còn sống trong tội lỗi, trong đam mê, trong sự thiếu hiểu biết. Thì mỗi một người chúng ta phải trở thành những người làm cái công việc đó, đi giới thiệu cho người khác làm những công việc đó, giới thiệu cho những người khác về lòng thương xót của Chúa, để họ sáng mắt ra, để họ mở mắt ra. Những người còn đang ngồi trong bóng tối của buồn phiền, chán nản, ngờ vực, nghi nan, thiếu lòng thương xót, thì ta phải làm cái công việc đó, phải trở thành những người đi loan báo cho mọi người. Mà bằng sức mạnh của Chúa, Chúa cầm lấy tay ta, Chúa nâng đỡ ta. Và khi mà ta có tình yêu giống như là Maria với Đức Giêsu rồi, ta không tiếc gì với Chúa, thời giờ, công sức, tiền của không tiếc gì với Chúa, để mà ra đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, để mà cho những người đang ngồi trong bóng tối của nghi nan ngờ vực họ thấy được ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Những người không được yêu thương, không được chia sẻ, không được cảm thông, thấy được rằng ngày hôm nay Chúa vẫn yêu thương họ qua những con người, con cái của lòng thương xót. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn nơi, để tiếng mưa buồn nhớ hồng ân Chúa trên trần đời. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.
Chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm ấp trong.